Chương 2. Ở trong xa cách, một đôi da gầy, ở trong tan dở, nụ cười thơ ngây, ở trong mờ tối, em ơi sáng đầy. Đêm đó tôi hầu như không ngủ được, tôi cố dỗ giấc, biết rằng sáng mai phải thức dậy lúc tinh mơ, nhưng đôi mắt tôi vẫn mở thao tháo. Lúc tối, trước khi bệnh rịnh chia tay con rùa để quay về nhà cố quệ, tôi đã nói với nó: "Em ở lại bình yên, ngày mai anh đi, nhưng anh sẽ quay về với em thật sớm." Tôi cố kiềm giọng để không tạo cảm giác bùi ngùi, nhưng tôi không thể ngăn được mắt tôi ươm ướt. Con rùa dạ khẽ, nó cũng chúc tôi lên đường bình an, chỉ vậy thôi, và siết tay tôi thật chặt. Có thể lòng nó đang ngổn ngang, cũng có thể lúc tin rằng cả hai đứa tôi không cần phải nói thêm câu nào sau những gì chúng tôi đã thổ lộ với nhau tối hôm trước. Con rùa tiễn tôi đến hàng dậu ngăn đôi nhà nó và nhà cố quệ. Vẫn không nói gì, tôi quay lại ôm nó một cái thật nhanh trước khi vào nhà. Bây giờ nập nhớ lại, tôi như nghe được những lời hứa hẹn của con rùa thầm gửi gắm một lần nữa qua cái siết tay trong lúc đó. Em sẽ lớn nhanh thôi mà. Ừ, anh sẽ chờ em lớn. Tôi thì thầm nói, tôi tin rằng đó là một trong những câu nói thành thật nhất trong đời tôi. Thằng Thục vẫn ngủ say bên cạnh. Tôi lắng nghe tiếng thở đều đều của nó, mỉm cười nhớ lại cảnh nó hùng hổ bên vực con rùa hồi trưa, dù nó chưa bao giờ ưa con rùa. Tối hôm qua, lúc cùng thằng Thục trở về nhà cô Út Quệ, tôi hỏi thím Lê về những ngày dỗ kỵ trong dòng họ, khi biết 3 tháng nữa là tới ngày bắt vận làm dỗ cho ông tôi. Tôi nói với thím tôi sẽ xin phép mẹ cho tôi về quê. Nghe tôi hứa như vậy, thím Lê mừng lắm. Nhưng thằng Thục mới là người mừng nhất. Nó nhảy nhót hớn hở như một đứa con nít lên 3, miệng bô bô từ lúc đó cho tới lúc leo lên giường. Chỉ khi giấc ngủ tóm lấy nó rồi tôi mới có thể nằm yên theo đuổi những ý nghĩ trong đầu và băn khoăn nhủ bụng. Nếu thằng Thục biết tôi quyết định quay về làng sớm như vậy, phần lớn là vì tôi lo lắng cho con rùa, cả vì những nỗi nhớ nhung trong lòng tôi, không biết nó có giận lẫy hay không. Cuối cùng thì đêm hôm đó tôi cũng chợp mắt được một chút. Lúc gió bắt đầu kêu u u trên mái lá như dục mùa trong chóng sớm về, mặc dù bọn trẻ làng tôi thường chơi trò này vào độ cuối năm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi còn bắt gặp tôi lẩm bẩm với chính mình: 3 tháng nữa thôi. Tất nhiên tôi đã không nói với con rùa bao giờ tôi sẽ về, vì lúc ngồi với nó dưới bóng cây bướm bạc, tôi chưa trò chuyện với thím Lê về những ngày dỗ kỵ. Tôi nghĩ không cho nó biết trước có khi lại hay, hẳn nó sẽ rất đổi vui mừng khi thấy tôi bất ngờ xuất hiện vào lúc bọn trẻ làng đang say mê với trò dùng cọng dừa tết thành hình cào cào châu chấu. Khuya hôm đó, khi thiếp đi với những từ 3 tháng lăng tăng trong đầu, cả khi thức dậy lúc trời còn mù sương vào sáng sớm để chở thằng Thục xuống đường quốc lộ đón xe sớm từ Đà Nẵng vào, tôi không thể nào tưởng tượng được là phải đến 3 năm sau tôi mới có dịp quay trở lại làng Đo Đo. Thank you. 3 tháng. 3 tháng so với 3 năm giống như thằn lằn so với khủng long. Một khác biệt rất lớn. Với những gì đã xảy ra giữa tôi và con rùa, thật không có gì khủng khiếp hơn 1.000 ngày bặt tinh nhau. Thế mà kể từ lần đó tôi đã đi khỏi làng một mạch suốt 3 năm trời. Thực ra chẳng ai cản tôi trở về làng. Tôi cũng không bận bịu đến mức không thể thực hiện được cái lời hứa với con rùa, với Thiếm Lê và thằng Thục. Chỉ là do tôi quyết định không về. Quyết định đau đớn đó bắt đầu từ vào một buổi sáng và thằng Thục đứng ven đường quốc lộ chờ chuyến xe sớm. Hôm trước, tôi trằn trọc gần như suốt đêm nên sáng hôm sau chuông đồng hồ reo inh ỏi tôi vẫn chẳng nghe thấy. Thục phải lay tôi dậy, hai anh em ăn dội cái chén cơm chiên Thiếm Lê để sẵn dưới lòng bàn rồi chạy xe ra khỏi nhà. Lúc đi tới đoạn đường sắt cắt ngang con đường đất đầy ổ gà, thằng Thục cào tay lên lưng tôi. Gần lại chờ tàu không anh? Tôi lắc đầu. Ở đây chờ coi tàu, lỡ xe đò đó mày. Hôm đó tôi và thằng Thục đứng bên vệ đường đến 30 phút mới đón được xe. Tôi không ngờ nửa tiếng đồng hồ đó đã làm thay đổi cả con người tôi. Trong câu chuyện giữa hai anh em lúc chờ xe, có một câu nói khiến tôi bị ai đánh mạnh vào đầu. Anh biết không? Tối hôm qua lúc anh ở chơi bên nhà con rùa, Cố Huệ nói với em một bí mật động trời. Ba con rùa là con ông nội mình. Là sao? Tôi ngơ ngác hỏi lại, nửa hiểu nửa không, mặc dù tôi nghĩ là tôi nghe rất rõ câu nói của Thục. Ông Hương là chú mình, anh em, và con rùa là anh em chú bác. Thằng Thục vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, thậm chí nó khẽ chạm tay vào lưng tôi như sẵn sàng đỡ lấy tôi khi bất thần ngã lăn ra. Tập 7. Tôi hất tay thằng Thục ra, gần như quát lên. Ông Hương sao là chú của tao với mày được? Ông Hương là con của thầy Điền kia mà. Vẻ mặt của tôi lúc đó chắc rất giống vẻ mặt của kẻ sắp sửa giết người. Tôi thấy Thục thụt lùi một bước, nó nuốt nước bọt và cố giải thích bằng giọng nơm nớp.
Cố Huệ bảo có một năm thầy Điền vô Sài Gòn chữa bệnh, ở nhà vợ thầy Điền và ông nội mình có quan hệ tình cảm với nhau và đẻ ra ông Hương.
Tôi lại định thét lên nói láo, nhưng cuối cùng tôi kìm lại khi sực nhớ người tiết lộ điều đó là Cố Huệ chứ không phải thằng Thục đang đứng trước mặt tôi. Đang bán tính bán nghi, tôi bỗng nghe một luồng điện chạy dọc sống lưng khi sực nhớ tới cái thái độ mà thầy Điền lúc tôi xưng là cháu của ông Chính Nhạc. Năm 8 tuổi, tôi từng học thầy Điền khi vô lớp 3. Đó cũng là năm cuối cùng tôi ở làng, nhưng hồi đó tôi chẳng nhận thấy điều gì khác lạ trong khi cách thầy đối xử với tôi. Có thể lúc đó thầy Điền chưa biết tôi là cháu ông Chính Nhạc. Cũng có thể tôi còn quá bé để cảm nhận được những biểu hiện phức tạp của thế giới người lớn. Nhưng cách đây mười mấy ngày, lúc con rùa dẫn tôi vô nhà chào thầy, vừa nghe tới tên ông nội tôi, rõ ràng đáy mắt của thầy lóe lên một ánh sáng rất kỳ lạ. Đó không phải là sự mừng rỡ của người thầy giáo già khi gặp lại đứa học trò cũ, vì hôm đó thầy chẳng buồn hỏi han tôi lấy một câu, cũng chẳng tỏ ra cho tôi biết là thầy đã nhận ra tôi. Tia chớp bắn ra từ phía mắt thầy dù chỉ lóe lên trong tích tắc đủ khiến tôi nghĩ ngợi vớ vẩn một lúc lâu. Và nếu tôi không nghĩ về điều này lâu hơn chỉ vì những ngày sau đó, do mãi chơi với con rùa, tôi quên bẵng đi mất. Bây giờ, câu chuyện của Cố Huệ lại gợi lên trong tâm trí tôi thái độ khó hiểu về thầy Điền. Và tôi ngờ rằng hôm đó thầy chẳng nhớ ra tôi là ai, dù tôi có xưng tên. Cái chớp mắt mà tôi nhìn thấy trong mắt của thầy có lẽ là phản ứng của thầy đối với tên của ông nội tôi. Như để củng cố thêm cái phỏng đoán trong đầu tôi, thằng Thục rụt rè nói thêm.
Mẹ em cũng biết chuyện này, tối hôm qua trước khi đi ngủ, em hỏi mẹ, mẹ dặn em đừng bếp xếp với ai.
Tôi không có cảm giác gì nữa khi thằng Thục nói câu đó. Gánh khổ đau trong lòng tôi đã lớn đến mức có ai chất thêm vài cái hòn đá nữa, tôi cũng chẳng thể nhận ra. Trước khi thằng Thục bồi thêm câu đó, đã có một cái gì đó đang dở dụng và tan chảy trong tôi.
Tôi không thấy buồn, chỉ nghe chập chờn trong trí não tiếng gì như tiếng răng rắc. Đó là tiếng của một con tàu va phải vào đá ngầm, tiếng gãy đổ của một số bộ phận, hay tiếng của một tình yêu sâu thẳm đang bị bàn tay khắc nghiệt của định mệnh uốn cong đi. Tôi cũng không biết nữa. Tôi ngủ mê mệt dọc đường đi, bỏ hai trong ba bữa ăn khi xe ghé vào các quán cơm. Còn xe đò, tôi thích ngồi sát thành xe để ngắm cảnh vật bên đường. Những cánh đồng lúa, những đàn bò gặm cỏ, những rặng dừa, các bụi chuối, dãy dâm bụp hay các nhánh ổi ven sông đều làm tôi xao xuyến. Vì chúng luôn gợi lại trong tâm trí tôi những ký ức tuổi thơ, nhắc nhở tôi về một thế giới khuyến rũ, nơi mà tôi không có lấy một lần đi đứng tử tế. Toàn chạy nhảy, té ngã, trầy xước trong những cuộc trường chinh lem luốc bất tận ngoài đường xá, bụi bờ và lũ bạn nghịch ngợm. Nhưng trên chuyến xe trở vào Sài Gòn lần này, dù vẫn ngồi sát cửa, tôi dường như chẳng thấy gì. Trong óc tôi lúc nào cũng tràn ngập hình bóng con rùa. Khi thức, tôi nghĩ đến nó. Khi ngủ, tôi cũng chỉ toàn mơ thấy nó. Tôi nhớ mòn một cái cảnh con rùa giành nắp ken với thằng Thục trong quán ăn ở chợ Kế Xuyên hôm trước. Lần đó bị thằng Thục du côn giật tóc, bị chủ quán giận dữ xua đuổi. Con rùa ra đứng trước cửa thẫn thờ nhìn vô khiến tôi thấy tội tội. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Lần thứ hai gặp lại con rùa, tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt của nó lấp ló chỗ kẽ hở giữa hai tấm phên khi nó rình tôi ngồi đọc sách. Khi đến lần thứ ba, cũng trong một lần phát giác nó nấp ngoài hè nhìn trộm tôi mới nói chuyện được với nó. Và từ hôm đó, một tình bạn thân thiết giữa hai đứa tôi. Rồi một ngày, tôi sung sướng nhận ra rằng tình cảm giữa hai đứa tôi còn lớn hơn một tình bạn, và chúng tôi sẵn sàng chờ đợi nhau để nghe tương lai kể cho chúng tôi nghe đó là tình cảm gì. Những kỷ niệm giữa hai đứa tôi dĩ nhiên không diễn ra trong đầu tôi theo cái lớp lang như thế. Chuyện nọ xỏ chuyện kia, hình ảnh này đang xen hình ảnh khác, những câu chuyện nhảy ra giữa chừng, không đầu không đuôi, không theo thứ tự nào cả. Tôi mơ thấy chú Ngải và những người thợ săn quay lấy con rùa cạnh bụi cúc tần, trước khi mơ thấy con cổ dài từ phía ao sau muốn lạch bạch lao về phía tôi. Tôi thấy hình ảnh con sóc xám đứng bên gốc cây thông, non dương mắt đen tròn như hai hạt nhãn ra nhìn chúng tôi, trước khi nhìn thấy cuốn truyện Asterix con rùa lôi ra từ dưới vạt áo. Sau đó tôi mới thấy tiếp cảnh tôi và con rùa co ro bên nhau trong lòng bụi dúi dại, nhìn mưa bay mù mịt qua kẽ lá. Nhưng tất cả những chi tiết ấy đều giống nhau ở chỗ vừa hiện ra lại lập tức hóa thành những mũi kim nhọn khâu chặt hình ảnh con rùa vào trái tim tôi. Và cứ mỗi lần mũi xuyên kim qua lại làm tôi rung lên. Và chắc chắn là tôi đã khóc khi nhìn thấy những hình ảnh thân yêu đó trong giấc mơ. Vì mỗi lần choàng tỉnh khi xe băng qua ổ gà, tôi lại bắt gặp mình nhòe nước mắt. Khi xe vượt qua đèo Cả vào ban đêm, nhìn những đốm lửa đèn xa xa trong thung lũng vắng, tôi nhớ con rùa da diết. Và ngay trong lúc nhớ nó nhất, Tôi chợt hiểu tại sao cô Huệ tiết lộ với thằng Thục về bí mật của con rùa ngay vào đêm trước hôm tôi trở lại Sài Gòn. Từ hôm đầu tiên tôi lên xóm trên và bắt đầu những ngày ở lại với nhà cô cho đến khi tôi đi, cô Huệ tuyệt không thắc mắc một lời nào về mối quan hệ giữa tôi và con rùa. Một phần vì tôi đã lớn, phần khác vì nếu tôi thích chơi với một cô bé ở cạnh nhà hơn một đứa bé nào khác trong làng thì đó là chuyện quá bình thường. Tôi không biết cô nghĩ gì trong những ngày đó, nhưng có lẽ trực giác đã mách bảo cô rằng sự thân thiết giữa tôi và con rùa rất có thể sẽ dẫn đến một sự gắn bó đậm đà hơn tình bạn thông thường. Và điều đó, nếu xảy ra, sẽ biến thành một thảm kịch trong dòng họ. Càng nghĩ, tôi càng tin rằng cô Huệ nói với thằng Thục về thân thế của con rùa chẳng có mục đích nào khác là mượn cái miệng bếp xếp của thằng này để thông báo cho tôi biết điều đó. Cũng có thể ngay cả thằng Thục vốn đã rất ghen tị với con rùa cũng lờ mờ nhận thấy sự khăng khít giữa tôi và con rùa bộc lộ một thứ tình cảm đặc biệt nào đó, mà nếu như con rùa quả thực là em họ của tôi thì tình cảm đó đúng là sai trái. Chắc vì lý do nghiêm trọng này mà trong buổi sáng đứng chờ xe trên đường quốc lộ, thằng Thục đã làm một chuyện nó chưa bao giờ làm là cãi lại tôi. Sốt lại chỉ để bơm vào đầu tôi câu chuyện bí mật giữa ông nội tôi và bà nội con rùa. Chẳng ai nói thẳng với tôi rằng tôi nên cảnh giác với tình cảm của mình, nhưng bằng những thông tin dòng dèo mọi người đã đạt được điều họ muốn, tôi đã quyết định lìa bỏ mối tình đầu vừa chớm nở của mình với một cảm giác mất mát, đau đớn và xót xa như lìa bỏ một cánh tay, để suốt 3 năm đằng đẵng sau đó tôi sống vật vờ như một kẻ bị khuyết tật về tâm hồn. Nỗi đau âm ỉ như than dùi trong bếp không bao giờ thực sự tắt đi, vì một lẽ nữa là con rùa luôn được bảo vệ để không biết được thân phận thật sự của mình. Và hiển nhiên, hậu quả là nó không bao giờ biết được tại sao tôi, một người nó yêu thương và yêu thương nó đến thế, lại bỏ đi biền biệt khi vừa hứa hẹn quay về làng trong một thời gian sớm nhất. Cô Huệ, Thiểm Lê và thằng Thục chắc là không trách tôi. Tôi tin cả 3 đều đoán được tại sao tôi không về dự đám giỗ ông tôi, cũng như bạc tâm suốt những năm sau đó. Chỉ có con rùa là không biết gì, một đứa con gái cô độc, ba chết, mẹ bỏ đi lấy chồng khác, lại bị chứng bệnh hiểm nghèo kéo dài suốt 4 năm, có lẽ do bị sốc trước cảnh gia đình ly tán. Trước nay, chỉ đánh bạn với thiên nhiên loài vật, gần đây mới có được một người bạn thật sự hiểu nó và yêu quý nó là tôi. Thế mà chỗ dựa tinh thần duy nhất đó cuối cùng cũng bị phản bội lại. Cứ mỗi lần nghĩ về cảnh con rùa một mình lủi thủi trong rừng, một mình ngồi trên phiến đá xanh dưới bóng cây bướm bạc hướng mắt về phía nam chờ tin tôi, nhớ đến lời thủ thỉ của nó: anh nhớ về sớm nhé, không có anh em chẳng biết chơi với ai, lòng tôi lại đau như dao cứa. Bây giờ đã biết tôi và con rùa là anh em chú bác, thế nhưng mỗi lần nhớ đến nó, lòng tôi không hiểu sao vẫn tràn ngập yêu thương. Đã nhiều lần nhớ nó cồn cào, nỗi thương cảm dâng ngập mi mắt. Tôi muốn quay ngay về làng, chạy lên sớm trên gặp nó, ôm nó vào lòng, tắm nước mắt lên mặt nó và nói với nó là tôi nhớ nó nhiều lắm. Tất nhiên là cuối cùng tôi đã không bị những thôi thúc mộng mị đó cuốn đi. Và sau những lần nhớ thương quay quắt như vậy, tôi càng quyết tâm không về làng. Tôi là đứa con trai đa sầu đa cảm. Nếu đứng trước mặt con rùa ngay lúc này, tôi biết tôi sẽ không thể kiểm soát được tình cảm của mình.
Thank you.
Thật sự thì tôi chẳng thấy nhú lên trong lòng chút tình cảm anh em nào với con rùa. Tôi không cảm nhận được sợi dây linh thiêng vô hình ràng buộc những người cùng máu mủ ruột ra. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới con rùa trong bóng dáng một đứa em họ. Nghĩ đến đó, lần nào tôi cũng nghe văng vẳng bên tai lời nhắn gửi đầy tin cậy. Bây giờ em còn nhỏ, anh đợi thêm một thời gian nữa cho em kịp lớn lên anh nhé. Những lúc đó, lòng tôi lại nghẹn tắt, trái tim tôi lại hóa thành cục lục bình trôi lên đên trong dòng sông cảm xúc đầy ắp nỗi buồn.